Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lương Quốc Hùng ở tỉnh Đồng Nai email đến câu hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ Hồ Văn Hiền, hôm 7 tháng 8 2013 vừa rồi, con em làm vỡ nhiệt kế thủy ngân trong phòng. Do em không biết độc tính của nó, nên em chỉ bế cháu rời khỏi phòng và dùng máy hút bụi hút đi, rồi dùng khăn ướt lau sạch, sau đó bế cháu vô lại phòng. Lúc đó cháu bị ho liên tục. Em tra trên mạng mới biết thủy ngân là cực độc và cách làm của em là sai nguyên tắc. Em vội cho bé sang nhà bác ngủ. Em tiến hành lau nền nhà một lần nữa, mở hết cửa phòng và cho máy quạt. Quạt thông gió hoạt động liên tục. Sáng hôm sau em mang bé đi khám tại bệnh viện Nhi thì bác sĩ bảo không sao. Còn nếu bị nhiễm độc thì ói liên tục, vật vã. Hiện giờ là ngày 12 tháng 8, bé bớt ho nhưng em thì bị đau họng, choáng váng ở mức nhẹ. Em kính xin bác sĩ tư vấn cho em về triệu chứng nhiễm độc thủy ngân, cách điều trị. Con em 26 tháng rồi mà chỉ có 9 kg. Nếu bị nhiễm thủy ngân nữa thì em biết làm sao đây? Kính mong bác sĩ giúp bé. Em trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời trường hợp vợ ông Thủy ở nhà. Và nhân tiện ở đây tôi sẽ bàn về ngộ độc thủy ngân nói chung. Ngộ độc thủy ngân có thể xảy ra theo hai cách. Một là theo dưới dạng methyl mercury là do thực phẩm, và cái dạng kia là tiếp xúc trực tiếp với lại mercury, với lại thủy ngân. Thì nói về ngộ độc thủy ngân do thực phẩm, thường là do cá biển như là cá mập, cá biển lớn, ăn nhiều cá bé, và trong những cá bé này nó có chứa chất thủy ngân do kỹ nghệ thải ra làm ô nhiễm môi sinh biển. Thì theo cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm của Mỹ thì có đưa ra một số khuyến cáo về giới hạn tiêu dùng một số cá biển đối với người đàn bà có bầu, cho con bú trong tuổi sinh sản và cho trẻ em. Và lý do là trong một số cá biển có chất chứa methyl thủy ngân, tức như là methyl mercury, có thể gây độc cho người lớn, trẻ em, đặc biệt là trẻ em và thai nhi. Thì nói chung là phụ nữ đang có bầu, có thể sắp có bầu, hoặc là phụ nữ cho con bú thì phải theo ba cái quy tắc như sau. Là thứ nhất là không có được ăn cá mập. Thứ nhì là những con cá đào, là swordfish, king mackerel hay là tilefish. Thì những cái con cá này, cái từ tiếng Anh thì tôi để nguyên như vậy, vì các cá này nó chứa cái lượng thủy ngân cao. Thì lượng thủy ngân ở trong các loài khác, những cái cá khác thì có thể thay đổi. Thì quý vị thính giả có thể ăn một cái cách an toàn là nói chung là chừng 12 ounce, là mỗi ounce chừng 30 gram trong 2-3 bữa ăn. Các loài cá hoặc là những cái loài tôm, cua, sò, hến, người Mỹ người ta gọi là shellfish. Những cái mà thường thường mình nên mua ở trong chợ thì về ăn. Và phải thay đổi các loài cá và shellfish, và không có ăn một loài cá hoặc là cái loài shellfish, tôm, cua quá một lần trong tuần. Mà mình ăn thì mình đổi từ loài này qua loài khác, và đừng cứ nhắm một con cá đó ngon mà mình cứ ăn hoài thì không tốt. Và điểm thứ ba nữa là những cái loài cá mà ví dụ gia đình hay bạn bè câu, mình không có biết nguồn gốc nó ở đâu, bắt được tại sông ngoài địa phương, cái chuyện này áp dụng ở bên Mỹ, thì nên kiểm điểm những cái khuyến cáo của địa phương mình. Và nếu không có khuyến cáo nào cả thì có thể ăn, nhưng mà chỉ ăn tới chừng 6 ounce, từng 180 gram trong một bữa ăn thôi, trong một tuần chỉ chừng một bữa thôi. Và nếu là cá bắt tại địa phương, nhưng mà trong tuần đó thì đừng có ăn cá gì khác, có nghĩa là trong tuần đó mình giới hạn ăn trong vòng 180 gram cái cá mà mình không có biết xuất xứ mà thôi. Và trong những cái nguyên tắc như trên, nếu cho trẻ nhỏ ăn cá và shellfish thì chúng ta cũng áp dụng như vậy, nhưng mà phải dọn cho chúng, mà những đứa nhỏ nó ăn những cái phần nhỏ hơn. Bây giờ chúng ta bàn đến trường hợp ngộ độc do tiếp xúc trực tiếp với kim loại thủy ngân, là cái trường hợp mà câu hỏi của vị thính giả hỏi hôm nay. Từ tiếng Anh gọi là metallic, tức như là kim loại, hay là elemental, nguyên tố, mercury là thủy ngân. Và những cái trường hợp này thì tuy là cũng là cái trường hợp ngộ độc nhưng mà nó ít gặp hơn. Thì ở nhiệt độ bình thường, thủy ngân là một cái kim loại nó ở thể lỏng, nó lóng lánh, nó sáng và nó dễ bốc hơi. Thì người ta gọi cái hơi mà bay ra đó, tuy là mình không có thấy cái hơi đó, nhưng đó là cái hơi thủy ngân, và từ tiếng Anh gọi là mercury vapor. Thì ngộ độc do hít thở hơi thủy ngân có thể gây độc cho hệ thần kinh trung ương, tức như là não bộ của chúng ta, các dây thần kinh và hệ tiêu hóa, tức như là gan, ruột, phổi, thận và cái hệ miễn nhiễm, tức là cái hệ thống ở trong cơ thể chúng ta nó phòng thủ đối với những cái tấn công từ bên ngoài vào và có thể gây chết người nếu mà ngộ độc nặng, nhất là đối với trẻ em, vì trẻ em nó nhạy cảm hơn, nó nhỏ con hơn. Thì thủy ngân từ các dụng cụ y khoa như là máy đo áp huyết, ống thủy đo nhiệt độ, thì chúng ta cũng biết là bây giờ người ta ít dùng những cái ống thủy mà có thủy ngân trong đó vì có những cái phương pháp đo khác nhau, không có cần cái thủy ngân ở trong đó nữa. Nhưng mà ống thủy đo nhiệt độ là một cái nguồn ô nhiễm nước thải xuất phát từ các bệnh viện, từ các cái ống thủy hoặc là những cái máy đo áp huyết. Thì ở đây chúng ta sẽ bàn về trường hợp cụ thể là lúc chúng ta gặp hơi thủy ngân từ những cái lượng thủy ngân nhỏ từ các dụng cụ nhỏ trong nhà. Ví dụ như một ống thủy ngân thường là nó chứa không có tới 4 gram thủy ngân. Và một cái nguồn khác nữa là những cái đèn ống là fluorescent lights, những cái đèn mà như đèn neon đó, thì nó tiết kiệm được hơn. Nhưng mà trong đèn, hơn là đèn những cái đèn nó có tim nó cháy. Nhưng mà trong những cái ống mà fluorescent này thì nó có chứa chừng 4mg thủy ngân. Và cái lượng thủy ngân nhỏ này rất khó mà gây những cái tác dụng đáng kể trên sức khỏe. Mặc dù là có cái số lượng hơi nó có vẻ bay ra, hơi thủy ngân, và các hạt thủy ngân nhỏ như những cái hạt sương lúc rơi xuống đất nó có thể phân tán rộng ra mà chúng ta không có tìm thấy. Thì câu hỏi thường gặp nhất là lúc mà cái ống thủy ngân đo nhiệt độ bị vỡ thì phải làm gì đối với cái thủy ngân bị rơi ra đó. Thì cơ quan bảo vệ môi sinh của Mỹ có khuyến cáo về vấn đề này rất là chi tiết. Tuy nhiên vì thính giả ở Việt Nam, tôi xin đưa ra một số khuyến cáo đơn giản hơn và căn cứ trên tài liệu của cái dịch vụ sức khỏe quốc gia của Anh. Thì lượng thủy ngân nhỏ này rất khó khi mà cái ống thủy nó vỡ đó. Khó mà gây ra những cái tác dụng đáng kể trên sức khỏe, có nghĩa là hiếm, chứ không phải là dễ dàng gây ra có hại cho người ta. Mặc dù là có một cái số lượng hơi bay ra, và chúng ta phải cần có những cái biện pháp ra như sau. Thứ nhất là nên mở cái cửa sổ, mở cửa lớn cho thoáng, ít lắm là trong 15 phút, phải tối thiểu là 15 phút. Thứ hai là mọi người đi ra ngoài, nhất là trẻ em và những cái con pet, tôi thấy ở Việt Nam mình gọi là thú cưng, thì những cái con pet, chó, mèo mình đem ra ngoài. Thứ ba là mình phải mang găng tay, mặc quần áo cũ, dùng xong mình sẽ bỏ những cái quần áo đó để dọn dẹp những cái ống thủy đã bị vỡ. Và cái điểm tiếp là chúng ta cẩn thận lúc lượm cái mảnh thủy tinh, chúng ta bỏ vào một cái bao plastic có thể khăn lại được. Chúng ta hốt cái thủy ngân bằng một cái miếng giấy cứng. Cái điểm này quan trọng, chúng ta lấy cái miếng giấy cứng và chúng ta hốt nó lên. Hoặc là chúng ta dùng một cái contagoot, là một cái ống nhỏ giọt, chúng ta hút nó lên, hay là một cái chai plastic, nó có một cái vòi thì chúng ta chọc ngược cái chai lên và chúng ta hút nó ra vào chai. Xong, chúng ta dùng một cái miếng dẻ và một miếng cái khăn vải ẩm, nó lau chùi cái chỗ tiếp xúc với thủy ngân, ví dụ như sàn nhà hay là cái bàn. Và chúng ta bỏ hết cái găng tay, giấy, dụng cụ, dùng hút thủy ngân vào một cái bao plastic chung với lại cái chất thủy ngân ở trong đó. Điểm này quan trọng là chúng ta không có bỏ vào thùng rác, chúng ta cần phải đem đến những cái nơi nhận đồ phế thải nguy hiểm, từ tiếng Anh gọi là hazardous waste disposal centers, nếu mà có thể được, chứ không phải là chỗ nào cũng có những cái trung tâm như vậy. Và những cái tấm thảm, những cái vải bọc ghế có thể hút, nó hấp thụ cái thủy ngân vào các sợi của cái miếng vải đó. Và trường hợp này chúng ta cần liên lạc với cơ quan y tế công cộng địa phương nếu có thể. Quan trọng là nếu có thể là đa số những cái nơi mà chúng ta nó không có cái phương tiện này, để cho người ta hướng dẫn cái cách tẩy hoặc là thanh toán các đồ vật nhiễm thủy ngân. Và tôi đã nói là cái phần này có thể không có thực tế đối với đa số trường hợp, nhất là Việt Nam. Và sau đây là những cái việc cần tránh, là thứ nhất, chúng ta không có dùng tay sờ vào thủy ngân. Thứ hai là chúng ta không có dùng máy hút bụi để hút cái thủy ngân lên. Và làm như vậy, thủy ngân với cái hơi thủy ngân sẽ phân tán ra. Không có bỏ rác vào thùng rác vì thủy ngân là chất phế thải nguy hiểm. Có thể vấn đề này cũng khó thực hiện ở Việt Nam. Không bỏ vào ống cống, ống nước thành phố, không dùng bàn chải hốt quét thủy ngân. Như vậy nó sẽ phân tán, nó sẽ văng ra khắp nơi. Và áo quần mặc lúc chúng ta dọn dẹp thủy ngân, thì theo như bên Mỹ và bên Anh thì người ta khuyên phải bỏ vào bao plastic khăn kín, bỏ đi và không cho vào máy giặt. Vì bỏ vào máy giặt thì nó sẽ bị phân tán ra trong không khí và phân tán ra những cái nơi khác. Thì nếu mà chẳng may chúng ta nuốt một số lượng nhỏ hay là tiếp xúc với cái da của chúng ta thì có lẽ là không có hậu quả đáng kể vì cái lượng hấp thụ qua đường ruột và qua đường da rất nhỏ. Nếu hít phải hơi thủy ngân lượng nhỏ thôi thì không có hậu quả gì nhiều. Nhưng mà nếu cái lượng thủy ngân rất là nhiều thì hơi thủy ngân đi vào phổi, đi vào máu và có thể gây ra những cái triệu chứng mà như sau. Là bệnh nhân có thể ho, thấy hụt hơi, short of breath, thấy khó thở, thấy tức ngực, thấy nóng rát ở trong ngực, thấy ho ra máu, nặng hơn nữa, bứt rứt, run rẩy, khó chịu. Và nếu hơi thủy ngân vào mắt thì có thể thấy nhức mắt, đỏ mắt, sưng mí mắt. Và trong những cái trường hợp nó vào mắt thì cần phải rửa mắt trong 15 phút bằng cái nước lạnh, liên tục trong 15 phút nếu mà có tiếp xúc thủy ngân. Trường hợp có cái triệu chứng trên thì cần liên lạc với cơ quan y tế ở bên Mỹ, có thể gọi vào Poison Center của Mỹ, hoặc là mình phải liên lạc với bác sĩ, với phòng cấp cứu. Thì cái việc này, cái thính giả hỏi trong câu hỏi này đã làm rồi. Và cũng trong trường hợp thính giả hỏi thì cái ngoài chuyện có thể do hít hơi thủy ngân, thì hai cha con cùng bị có những một số triệu chứng như là đau cổ họng cái này kia, thì một cái khả năng khác là hai cha con có thể cùng bị cảm do một con virus nói chung, giải thích được cái đau cổ họng, và cũng có thể là nguyên nhân để giải thích các triệu chứng trên cả hai người. Và tôi cũng không biết là có phải vì là một trong hai người bị sốt thành mới lấy ống thủy ra mà đo và làm ống bể nó hay là sao. Thì như đã nói ở trên và cũng như là bác sĩ của em đã cho ý kiến, ở Việt Nam thì cơ nguy hậu quả đáng kể do ngộ độc thủy ngân từ trong một cái ống thủy như là trường hợp ở đây rất là nhỏ. Và nếu cần thì xin theo dõi với bác sĩ của mình. Và ở đây tôi chỉ xin trình bày với tính cách là hoàn toàn thông tin. Nói chung là chúng ta phải ý thức là thủy ngân không phải là đồ chơi. Và là một cái chất độc, nhất là cho trẻ em, vì chúng nhỏ con và đang ở thời phát triển hệ thần kinh, tạo máu của chúng, cũng như là các con thú cưng, những con pet, vì thân thể của chúng nhỏ và nhạy với chất độc. Chúng ta phải cẩn thận và dùng những cái biện pháp an toàn thích hợp với hoàn cảnh sống của mỗi người ở mỗi xứ, mỗi cái xã hội riêng. Và xin cảm ơn quý vị thính giả đã đặt câu hỏi, có thể giúp ích cho nhiều người, và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.